Vậy cho nên hôm nay khi chúng ta cùng nhau xem lại ý trình thuật về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu theo Thánh Luca, thì tôi sẽ không lượt lại hết mọi chi tiết. Chúng ta không đọc lại toàn bộ cái trình thuật đó, mà tôi chỉ chọn có hai đoạn văn thôi để đề nghị các anh chị đọc rồi chúng ta suy nghĩ với nhau. Cái đoạn văn thứ nhất về cuộc thương khó của Chúa ở chương 23, rất vắn tắt. Chương 23 từ câu 33 đến hết câu 34, có vậy thôi. Đây là nét đặc thù của Thánh Luca. Cái phần này có tựa đề là Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Mời các anh chị cùng đọc. Khi đến nơi gọi là đồi sọ,
họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên giang phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm.
Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi. Chúng ta thường hiểu hai tên gian phi này là hai tên trộm cướp, phải không? Và mình cũng hình dung là chắc là nó phạm tội ăn cắp rồi nó bị người ta bắt, bây giờ người ta xử như thế này. Nhưng mà thật ra đó, trong xã hội Do Thái vào thời Chúa Giêsu, cái án xử mà đóng đinh vào thập giá thường không dành cho những tội phạm nho nhỏ đâu, mà họ chỉ dành cho những kẻ gọi là phản quốc. Các nhà chú giải nghĩ rằng gọi là tên gian phi ở đây cũng có thể là những người chủ trương sử dụng bạo lực để chống lại đế quốc Roma thời bấy giờ. Tội nặng á. Và Chúa Giêsu bị xếp vào cái hàng như vậy. Ông này xưng mình là vua Do Thái. Lúc bấy giờ đất nước Do Thái đang nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Có vua Herode nhưng mà chỉ là bù nhìn thôi, xin lỗi. Còn quyền lực thực sự là nằm ở trong tay Tổng trấn Phi-la-tô, đại diện của đế quốc Roma tại Do Thái. Chúa Giêsu chịu đóng đinh cùng với hai tên gian phi như vậy. Nhắc lại một chút để thấy bối cảnh lịch sử rõ hơn. Cái điều đặc biệt là giây phút đấy, cái giây phút mà chúng ta hình dung Chúa Giêsu đau đớn như thế nào, bị nó đánh suốt đêm, nó bắt vác thập giá, đi lên đồi sọ, nó lại lấy đinh nó đóng vào thập giá, rồi nó dựng lên. Thì mình tưởng tượng xem, nếu mà bản thân của chúng ta bị như vậy đó, nó đau đớn đến cỡ nào. Và phản ứng tự nhiên mà khi chúng ta đau đớn đó, thì làm sao? Thì mình phải nguyền rủa chứ. Mình phải chửi bới chứ. Chửi bới những kẻ gây đau đớn cho mình. Chửi bới những kẻ đẩy mình vào chỗ chết như thế này. Cho nên cái giây phút đó, người ta chờ đợi gì? Người ta chờ đợi là ông Giêsu, cả đời ông đi rao giảng nào là yêu thương, nào là tha thứ, đến độ mà lại còn yêu thương cả kẻ thù nữa, tha thứ cho kẻ làm hại mình nữa. Bây giờ để xem ông hành xử ra làm sao. Người ta chờ đợi cái điều đó. Và chính giây phút ấy, Chúa Giêsu của chúng ta kêu lên rằng: lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Tôi nhớ mãi mục sư nổi tiếng của Hoa Kỳ là Martin Luther King, giải Nobel Hòa Bình. Trong một bài giảng, khi ông nhắc đến cái câu này, ông đã phê bình bằng một lời: đấy là giây phút đẹp nhất đời người. Giây phút đẹp nhất đời Chúa Giêsu là giây phút này đấy này. Là cái giây phút trong tư cách một phạm nhân bị đóng đinh và khổ đau như thế mà có thể thốt lên lời cầu xin tha thứ. Cái giây phút nó đẹp vô cùng bởi vì nó làm chứng rằng tình yêu và sự tha thứ không phải là điều không tưởng, mà là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Và như thế, cái giây phút đó nó đẹp vì nó hiện thực hóa giáo huấn của Chúa Giêsu. Và cũng kể từ đó, cái nét đặc trưng của các vị tử đạo Kitô giáo chính là ở chỗ chịu chết mà vẫn không thù hận. Chịu chết mà vẫn một niềm tha thứ. Tuần tới chúng ta bắt đầu đọc sách Công Vụ. Khi đọc đến Thánh Stephano, các anh chị sẽ thấy Thánh Stephano lặp lại từng lời của Chúa Giêsu: xin tha cho họ, vì họ lầm không biết. Và trong suốt lịch sử của Kitô giáo cũng vậy. Đấy chính là nét độc đáo để phân biệt các vị tử đạo trong Kitô giáo và những người hy sinh tính mạng vì một phong trào, vì một chính nghĩa nào đó. Các anh chị thử nhìn vào lịch sử thế giới xem. Đâu có phải chỉ có Công giáo mình mới có tử đạo. Tôn giáo nào mà người ta chả có tử đạo, phải không? Ngay cả những phong trào xã hội, người ta cũng có những người hy sinh vì lý tưởng vậy. Anh hùng liệt sĩ đấy, đầy dẫy. Nhưng mà đâu là cái nét độc đáo của các vị tử đạo Kitô giáo? Cái nét độc đáo nó nằm ở chỗ chịu chết mà không hận thù, chịu chết mà vẫn cầu nguyện cho người giết mình. Luôn luôn là như thế. Ngày hôm nay giáo hội đang tiến hành cái việc lập hồ sơ để phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của chúng ta, một niềm tự hào của giáo hội Việt Nam. Thì cũng vậy, cái điểm đặc biệt của Ngài là 13 năm tù tội mà không thù hận. Tôi mới đọc bài phỏng vấn ông tiến sĩ mà ông ấy đứng phụ trách cái việc lập hồ sơ phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y đó. Ông ấy nói cái nét mà đánh động ông ấy là Ngài chịu tù tội như vậy mà không thù hận, mà yêu thương và yêu thương hết mọi người, yêu thương người cộng sản từ những nhân vật cấp cao nhất cho đến anh lính gác. Ngài yêu thương hết. Mà chính cái tình yêu ấy nó cải hóa người ta. Cho nên chúng ta đọc lại cái lời cầu xin tha thứ của Chúa Giêsu. Có khi mình đã thuộc lòng rồi, nhưng mà ít khi mình dừng lại để cảm nhận một cách sâu sắc hơn, một cách trầm lắng hơn. Ơn tha thứ đó nó cao quý như thế nào. Nếu mà chúng ta cảm nhận được điều đấy thì trong cuộc đời của mình, tôi tin là chúng ta cũng dễ tha thứ hơn. Trong thực tế là rất khó, khó lắm.